kính thưa tất cả quý thầy quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về mùi tình huống, chỉnh âm thanh nhỏ xuống chút xíu. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về 10 tình huống sai lầm của ví dụ minh chứng. Bản chất của nhân minh luận là nhằm thuyết minh về lý do, lý lẽ của lý do và tính logic cũng như là giá trị chân lý của nó đó. Một mặt lệ thuộc vào mối liên hệ của nó với chân lý được nêu ra ở phần chủ trương, và mặt khác là được sự hỗ trợ của phần nêu minh chứng thông qua các ví dụ cụ thể. Trong buổi họp hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích về các tình huống mà sự sai lầm của nó liên hệ hoặc là ví dụ thuận hoặc là ví dụ nghịch. Phần lớn các sai lầm nó liên hệ đến tính không tương thích trong việc lý giải và thuyết minh đối với nhân, và một số tình huống đó, nó liên hệ đến tính không tương thích đối với chủ trương. Một số tình huống đó, là không tương thích cả chủ trương lẫn lý do, và một số tình huống là sai lầm về cấu trúc tu từ và vị trí của các mệnh đề ở trong câu đã bị đặt sai và đảo lộn, cho nên nghĩa và ý tưởng của phần thuyết minh trong ví dụ đã không thể hiện được sức mạnh thuyết phục của nó. Đầu tiên thì chúng ta nghiên cứu về năm lỗi của ví dụ thuận, tức là đồng dụ. Trong năm lỗi này thì đầu tiên lỗi căn bản nhất của nó là trái với lý do. Chữ Hán gọi là năng lập bất thành. Tức là cái phần thuyết minh của ví dụ không ăn sơ, không ăn nhập, thậm chí nó có tính chất là mâu thuẫn với phần lý do được nêu ra. Và do vậy đó, cái phần nêu minh chứng như thế này là phản tác dụng hoàn toàn. Hãy khảo sát tông chỉ sau đây: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời rầm trời xa, là chú trương. Ví dụ được nêu ra, xin lỗi, lý do được nêu ra trong tình huống này là vì con người là chủ nhân của nghiệp. Trong tình huống này chúng ta có ví dụ thuận. Con người là chủ nhân của nghiệp nên đừng trách trời gần trời xa, nhưng than Quảng Ninh. Ở trên bảng là chúng tôi viết tắt bằng các dấu chấm mệnh đề liên hệ giữa nhân và cụm từ của chủ trương. Có lẽ là đến buổi học hôm nay thì chúng ta đã nhớ rất rõ là trong ví dụ thuận đó, cái phần quan trọng là mệnh đề liên kết lấy đầu của liên kết là toàn bộ nhân, và vế thứ hai của liên kết là ngôn từ của phần chủ trương, đó là đừng trách trời gần trời xa. Sau mệnh đề liên kết này thì chúng ta có một cụm từ mà bản chất của nó là một minh chứng cụ thể, buộc nó phải có cùng tính chất, thuộc tính, quy luật, phạm trù, nội dung, ý tưởng, triết lý, giá trị. Nếu như nó không thỏa mãn được yêu cầu như vừa nêu thì nó có thể dẫn đến tình trạng là ngược hoàn toàn với lý do mà chúng ta nêu ra. Tính cách ngược ở đây đó được nêu ở đồng dụ, đó là như Than Quảng Ninh, là một lối chơi chữ. Nghĩa đen đó, đó là quặng than lớn nhất của đất Việt Nam, nằm ở tỉnh Quảng Ninh, và Quảng Ninh là địa danh. Ai có tính cách hay than giảng, kêu ca, thanh minh thanh nga về những chuyện không đáng thì thường được người ta chơi chữ trong thời gian nói rằng là kiếp trước sinh ở Than Quảng Ninh, nên kiếp này còn là dư nghiệp. Hoặc là cái tính cách kêu ca đó nó nặng quá đi, cho nên ta nói là kiếp này đó có lẽ là sinh ở Quảng Ninh. Và ý nghĩa của Than Quảng Ninh từ phương diện chữ đen nghĩa trắng đã được hiểu qua ý nghĩa phát dẫn, nghĩa bao hàm, nghĩa ám chỉ. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa bao hàm ám chỉ, Than Quảng Ninh như là một con người, đó là người Than Quảng Ninh, thì rõ ràng nội dung của khái niệm ám chỉ này đó nó ngược hoàn toàn lại với phần lý do được nêu ra ở phần nhân. Con người là chủ nhân của nghiệp. Thái độ tâm lý của con người trong vấn đề ứng xử trước những tình huống thuận và nghịch, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau lệ thuộc hoàn toàn vào cách thế người ta nhận định, hành động, phản ứng và giá trị của nó. Nếu mình thấy rất rõ rằng là con người là chủ nhân của nghiệp thì cái tính cách là thừa kế hành vi và các hiệu ứng của nó là điều không thể nào tránh khỏi. Cho nên là sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta kêu ca, trách móc và đổ lỗi, đổ thừa. Trong chủ trương chúng ta thấy trời gần, cái này được hiểu như là con người, môi trường, hoàn cảnh, đối tượng giao tế, gần gũi trong mà sự tiếp xúc với những sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta có khuynh hướng ít khi phản quan nhìn lại chính mình mà thường đổ lỗi rằng là vì những con người, vì những hoàn cảnh, vì và đại loại những cái vì như thế cho nên chúng ta mới bị ra nông nỗi như thế này. Rất trời xa đó là ông Thượng Đế, ông Tạo Hóa đã nắng tạo ra các vật phụ tạo một cách bất bình đẳng và bất công. Và nghĩa phát dẫn của nó đó được hiểu cho chính sách chính trị của một quốc gia, hay là chính sách quan điểm của một học thuyết đã nắng tạo ra con người theo quan điểm đó, và nếu ai không đi theo sẽ có thể bị nghiền nát bằng nhiều cách. Nó có thể như là một cái tổng thể về các nghịch cảnh phát xuất từ một chủ trương trên một khuynh hướng nhất định nào đó, mà mỗi một bối cảnh lịch sử trong một giai đoạn trôi qua đó, con người thủ tạo ở trong giai đoạn đó phải chấp nhận theo một cách thế quan hỷ hay là bản khác. Cho nên là thái độ của sự trách móc và quy lỗi đổ trách nhiệm nó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu. Nếu không nói là nó sẽ dần dần xa cách hoàn toàn với tính giải pháp của các vấn đề bị bế tắc. Cho nên khuynh hướng giải quyết vấn đề của nhà Phật là trong các hoàn cảnh, đặc biệt là tình cảnh chẳng những chúng ta không chấp mà quán chiếu nhiều hơn về tính cộng nghiệp và duyên nghiệp của con người và mình là một thành phần trong đó, để nỗ lực một cách tích cực tìm ra giải pháp. Cho nên nếu chúng ta có tính cách kiêu ca như Thang Quảng Đức thì nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc và phản ứng tâm lý của nó sẽ làm cho chúng ta trở thành người mất đi sự bình an của nội tâm, và có thể dẫn đến hai phản ứng: một là nổi loạn, hai là bế tắc, thúc phủ, chấp nhận, chịu đựng, và cuối cùng một bên đó là nhập cuộc theo cái cách thế tiêu cực, và một bên đó là bỏ cuộc theo cách thế là an phận vũ thường. Hai tinh thần cực đoan này nó sẽ không đưa chúng ta đến một giải pháp cần thiết. Do đó tinh thần nhà Phật dạy là làm thế nào để làm chủ được nghiệp, bởi vì mình làm tác giả của nó, cho nên mình có thể thay hình đổi dạng, uốn nắn hoặc dũa, làm thế nào để cho cái hoàn cảnh đó nó dồn dập nhưng nó không tác động đến trạng thái tâm thức, và do đó nó không ảnh hưởng đến tiến trình tu tập của chúng ta, mà mình vẫn có thể làm được các phần sự. Cái ví dụ như Thang Quảng Đức nó hoàn toàn ngược lại với cái phần lý do, cho nên tính giá trị thuyết phục của nó sẽ không đạt được yêu cầu. Do vậy đó mà trong phần ví dụ đồng dụ, điều tiên quyết là ngoài cái tính liên kết của nhân và thuộc từ chủ trương trong mối sắp xếp về tự loại và nhân phạm thích hợp, chúng ta cũng phải lưu tâm cái vế cuối cùng, tức là vế thứ ba ở trong phần minh chứng, đó là sự kiện con người được nêu ra đó không được quyền trái lại về nội dung và tinh thần đối với phần lý do, bởi vì nó tạo thêm sức cho lý do, mà nếu như nội dung của nó ngược lại đó, thì cái tính phá hoại của nó sẽ xuất hiện, cho nên không đạt được yêu cầu. Phần thứ hai đó là trái với chủ trương, hay nói cách khác là thuộc từ của chủ trương, chữ Hán gọi là sở lập bất thành. Chúng ta hãy khảo sát ví dụ này. Chủ trương con người rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Đây là một trong năm điều quán tưởng thuộc kinh Tạng Pali. Bốn điều quán tưởng đầu liên hệ đến sanh già bệnh chết như là quy luật, và điều quán tưởng cuối cùng liên hệ đến nghiệp theo đuổi con người trong tiến trình của sanh tử và luân hồi, và do đó chúng ta phải có trách nhiệm về những gì mà mình tạo ra. Lý do được nêu ra trong tình huống này là vì là loài động vật ví dụ thuận được nêu ra như cỏ cây và thượng đế, trong ví dụ này chúng ta thấy là cái vế liên kết giữa lý do và thuộc từ của chủ trương đó đã được tính được. Chúng tôi tạm làm dấu nó bằng ba dấu chấm ở trong dấu hoặc đơn. Phần tính lược này đó không làm thay đổi tư tưởng và nội dung của phần nêu lý do, và không ảnh hưởng gì đến nội dung của minh chứng cụ thể. Bởi vì cái gì nó đồng thuộc tính, đồng tính cách, đồng giá trị đó, thì nó có cùng cấu trúc văn phạm. Và khi đặt nó trong ngữ cảnh của văn phạm như vậy đó, chúng ta sẽ mặc nhiên hiểu rằng là cái vế đầu đó được hàm chứa và không nói, người ta vẫn có thể hiểu một cách tương tự, không hề bị sai. Nếu chúng ta gọi đủ ở trong đồng vụ nghi đủ thì chúng ta nói là vì là bất kỳ loài động vật nào cũng phải bị già như cỏ cây và thượng đế. Ở đây chúng ta thấy danh từ cỏ cây đó nó khác hoàn toàn với cái thuộc tính của con người là một loài động vật có tình thức, và cỏ cây đó là một loại thực vật. Cho nên thuộc tính nội dung của phần minh chứng này đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với nội dung của chủ trương, và đây là chủ từ của tôi. Tương tự, danh từ thượng đế được liệt kê nằm sau cỏ cây, nó khác phạm trù với nội dung được gọi là con người, là bởi vì những nhà thần học của nhất thần giáo hoặc là đa thần giáo sẽ không bao giờ chấp nhận rằng là con người và thượng đế nó cùng thuộc tính với nhau, vì theo họ đó thượng đế là phụ tạo, là đấng phụ tạo, còn con người dạng dạng đó là những vật đưa phụ tạo. Quan hệ giữa thượng đế và con người là quan hệ mẹ con và cha con. Đưa một ví dụ mà nội dung minh chứng của nó đó, nó bao hàm cái phần chủ từ và tính cách rộng hơn là chủ từ của tôi, thì tinh thần như thế nó được gọi là trái. Bởi vì các nhà nhất thần giáo sẽ không thừa nhận rằng là thượng đế là một loài động vật. Thượng đế là nguyên nhân đầu tiên của những cái cần đến nguyên nhân, và không có nguyên nhân nào tạo ra nguyên nhân chính nó. Chính vì vậy mà cả hai danh từ cỏ cây và thượng đế đó, nó hoàn toàn không ăn khớp, không cùng thuộc tính với khái niệm con người trong phần chủ trương của tôi. Do đó cái này nó được gọi là trái với chủ trương, và do vậy nó là một cái lỗi của phần ví dụ và minh chứng. Tình huống thứ ba là trái với tôn và nhân, tức là chủ trương và lý do. Chị Hán gọi là câu bất tụng thành. Minh chứng là một sự hỗ trợ cho hoặc là lý do hoặc là chủ trương, mà nếu nội dung và thuộc tính của nó hoàn toàn đối lập với tôn và nhân thì sự sai lầm của nó được xem như là quá nghiêm trọng. Và đây chính là trọng tâm quan trọng nhất mà các nhà nhân minh học muốn nhấn mạnh. Trong hai tình huống một và hai vừa qua, lỗi hoặc là liên hệ đến sự không tương thích với tôn, hoặc là liên hệ đến sự không tương thích với nhân, và đằng này là bao gồm cả hai, và thường nó chỉ có thể bị rơi vào sự sai lầm đó khi mà người áp dụng nó chưa nắm vững được bản chất của nhân minh luận. Cho nên hành giả của nhân minh luận sẽ hiếm khi bị rơi vào tình huống này. Còn đối với những người không nghiên cứu về nó đó thì nó có thể có rất là phổ biến. Tức là hãy khảo sát chủ trương sau đây: thượng đế trường sinh bất tử, đây là những lập luận của nhất thần giáo. Lý do được nêu ra vì không được tạo ra và không có chấp ngại. Và nếu chúng ta được yêu cầu nêu ví dụ thuận để thể hiện sự sai trong tình huống này đó, thì chúng ta có thể đưa ra một sự vật cụ thể là như thân thể. Ở đây đó chúng ta thấy là cái phần nêu lý do đó nó thuộc về triết học tôn giáo, mà phần lớn các nhà thần học của Kitô tôn giáo muốn minh chứng về sự hiện hữu độc tôn của Thượng Đế đó luôn luôn đưa ra những trọng tâm rằng là Thượng Đế đó tạo ra mọi vật nhưng không có vật nào tạo ra Ngài. Cái thứ hai đó, tất cả những gì hữu hình thì hữu hoại, và bản chất của triết học đó, người ta ít dùng cái từ hữu hình, người ta dùng là chất ngại. Ở trong tiếng Anh nó gọi là extension, cái phần mở rộng, phần được thể hiện ra. Và trong triết học đó, được gọi là ngoại duyên, vì không có chất ngại hay là không có ngoại duyên. Ngoại duyên là cái phần biểu hiện ra bên ngoài. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có phần ngoại duyên nhất định. Ví dụ hạt cát, hình thù của nó nhỏ, cái viết á, hình thù nó dài, cái bàn á, bề rộng nó có để đặt để còn làm gì, trần nhà nó thì có cấu hình của một mặt phẳng, dưới nó đó là đèn và các quạt máy. Thì hầu như là mỗi một sự vật hiện tượng đều có một cái ngoại duyên nhất định của nó, và dựa vào cái tính chất ngoại duyên này mà chúng ta có thể nhận định đánh giá nó khác với các sự vật khác. Ở trong triết học Phật giáo được gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, tức là nó tạo ra cái đặc tính, và nhờ vào cái đặc tính này, một cái tính chất đặc biệt của nó so với những cái khác không bị lẫn lộn với nhau. Nương vào những biểu đạt ngoại duyên đó mà chúng ta có được kiến thức về một sự vật với danh tánh được mặc định trong thế giới của con người. Hai lý do không được tạo ra và không có chấp ngại đó, nó có thể tương thích với khái niệm trường sinh bất tử, tức là không bị hoại diệt qua tiến trình vô thường của thời gian và không gian. Nhưng nếu như chúng ta nói kết tất cả những gì được không được tạo ra và không có chấp ngại thì dẫn đến trường sinh bất tử như thân thể, thì rõ ràng khái niệm thân thể trong tình huống này đó nó ngược luôn cả phần chủ trương và phần lý do. Bởi vì người ta cho rằng là thân thể được sinh ra bởi con người, và nói theo thần học đó, bởi Thượng Đế. Người nữ là một mảnh xương sườn của người nam, và người nam đó là một cái phần phụ tạo của Thượng Đế. Cho nên dòng họ con người phải mang lấy một cái tội loạn luân, là do vì những đứa con đầu của Thượng Đế đã không giữ được cái quan hệ đạo đức về phước không. Và do đó, đó là cái tính cách của thân thể không thể được gọi là trường sinh. Cái gì không được gọi là trường sinh thì cái đó phải có hủy hoại, tan biến. Do vậy là khái niệm thân thể ngược hoàn toàn với chủ trương. Về phần nêu lý do và giải thích đó, chúng ta thấy rằng là vì không được tạo ra và không có chấp ngại, thân thể nào cũng có chấp ngại, không ạ? Cái ngoại duyên của người Việt Nam á, trung bình là thước 55 đối với người nam, thước 50 đối với người nữ. Dưới mức độ đó được gọi là lùn, trên mức độ đó được gọi là cao. Da vàng, mũi tẹt, hầu như là nhìn vào chúng ta thấy liền và có mắt hai mí. Tính cách mắt hai mí này khác với mắt hai mí của các dân tộc thuộc về giống danh Mông Cổ. Cho nên quan sát là chúng ta có thể biết được sự khác biệt thông qua cái tính chất ngoại diện như là đặc điểm của chủng loại con người Việt Nam. Đó là nhỏ con như có vỏ sao. Đó là một trong những cái định đề cho thấy là tại sao người Việt Nam là kiên cường bất khuất ở trong các cuộc đấu tranh giành chủ quyền độc lập của một quốc gia. Du khách quốc tế sẽ khó có thể hình dung một con người Việt Nam nhỏ bé, đất nước nghèo nàn lạc hậu lại có thể kiên cường bất khuất và đã từng thắng rất nhiều đối phương không tính đất nước chúng ta. Ý chí đã tạo ra cái đó. Ở trong quy luật của âm dương á, cái gì nhỏ đó thì dương tính là cao, cái gì lớn á thì âm tính là rộng. Cái lá mè nó nhỏ so với cây bàng và nhiều loại cây khác. Cái sức sống ở trong cây mè đó nó có thể mạnh gấp nhiều lần so với những cái cây mà lá to như lá chuối. Do vậy mà con người là nhỏ con đó thì cái bản lĩnh và sự dối đó căn bản là nhiều. Và đặc sản đó nó chỉ hay ở trong thời bị đô hộ và nó rất là dở trong thời kỳ hòa bình, cho nên xài chỉ được 50% trong một giai đoạn và 50% còn lại phải được điều chỉnh bằng không đó. Cho tính cách phân chia và 12 sư quân sẽ làm cho nước chúng ta không thể giàu và mạnh. Cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam mặc dù nó không được thể hiện qua cái ngoại duyên nhưng lại nó có mối liên hệ. Nhìn một con người nào mà gương mặt hốc hác, căng thẳng, cao có, ngoạn ngọ, chúng ta không thể thấy được sự bình an trong người đó. Và cái tính cách rắc rối nó cũng được thể hiện ra, đúng không ạ? Trong tình huống này cái công thức tướng từng tâm hiện nó sẽ được đảm bảo ở một mức độ khá cao. Ngoài tình huống là người đó đã được huấn luyện về biểu cảm tâm lý để thể hiện trong những tình huống ngoại giao làm lạc hướng thái độ nhận định đánh giá của người đối diện với mình. Ví dụ như các diễn viên phải nhập vào những cái vai mà tính cách của họ mặc dù không có nhưng xem người ta có cảm giác rằng họ chính là người thật trong cuộc đời. Thì cái phần mà tính cách được thể hiện qua ngoại giao nó vẫn có một cái giá trị tương thích với tình đạo đạo. Đó là vấn đề đó, thì cái phần thân thể đó nó có một cái chất ngại với ngoại viên và nó được tạo ra. Bây giờ thì có thể tạo ra trong ống nghiệm hay là nhân bản vô tính, và trong tương lai hoặc phát triển thì có thể nó có những hình thức tạo ra khác mà nó có thể tương thích với cái loại hình sinh ra từ sự biến hóa từ những chủng loại này sang một chủng loại hoàn toàn chưa có trước ta. Cái khái niệm về hóa sanh ở trong Phật giáo là một khái niệm rất hay mà ngày nay đó như mỗi một cái phát minh mới của khoa học đó về tính chủng loại của các loài động vật từ lớn cho đến nhỏ còn khác hay là những loài côn trùng như thế làm cho chủ trương của Đức Phật được hiểu ở một cách sâu sắc hơn và giá trị của nó đối với đời sống của người cũng nhiều hơn. Và đó điều tối kỵ nhất ở trong phần điêu ví dụ là đừng bao giờ để bị dính vào cái lỗi chống trái hoàn toàn với nội dung và thuộc tính của lý do và chủ trương. Những bài thi đó nó sẽ ra như thế này và chúng ta sẽ là những người nhặt lá tìm sâu đêm rất sạn ra hay là một cái việc đó thì người đó trở thành là tổ sư của lãnh vực này, cho nên rất là dễ dàng. Cái này ha, để mốt với thầy tự làm bài. Còn nếu mà nêu ra hết rồi đâu còn chỗ để làm bài. Cho nên suy nghĩ thêm về suy nghĩ. Trong ví dụ này đó, thì cái nào được gọi là đúng thì với thầy với cô rồi suy nghĩ. Bây giờ chúng ta qua cái tình huống thứ tư. Có một cô mới nói khó quá thầy ơi, nhưng mà lại nói thiếu cái vế thứ hai á, trước khi học. Khó quá thầy ơi, trước khi học. Thì như vậy được hiểu tương đương là dễ quá thầy ơi, sau khi học. Tình huống thứ tư là thiếu tính kết hợp cái đúng đó, thì nó rất là nhiều và hiển nhiên nó phù hợp với giá trị chân lý mà chúng ta đã học trước đây. Dạch lá tìm sâu, nhặt sạn các cái sai đó là một phương pháp loại trừ. Chỉ cần nắm 10 tình huống của cái sai, trăm ngàn, vô ngàn và n tình huống còn lại thuộc về cái đúng. Cho nên học cái đúng là xong rồi hết, chỉ cần học cái sai. Logic học là chúng ta đi bằng cái công thức loại trừ, loại những cái không có giá trị thì toàn bộ những cái còn lại được xem là chân lý. Trong chữ Hán nó được gọi là vô hợp hoặc là bất hợp, tức là nó thiếu tính kết hợp. Ở trong phần như ví dụ giữa các mệnh đề cụm từ với nhau, tức là chúng ta đặt nó một cách quá rời rạc, không có tính cách liên hệ, và do vậy đó nó sẽ không làm cho cái người được thuyết phục cảm nhận được giá trị của nó. Thử khảo sát ví dụ sau đây. Trong phần chủ trương chúng ta có âm thanh là vô thường, lý do được nêu ra vì là cái được tạo ra. Đồng dụng sai như thế này: như cái bình được tạo ra và có tính cách vô lượng. Bây giờ thì mời một thầy và một sư cô thử phân tích cái đồng dụ sai trong tình huống này là gì, qua cái phần định nghĩa là thiếu tính kết hợp giữa các yếu tố mệnh đề và cụm từ được nêu ra ở trong phần ví dụ. Dữ liệu thì có đầy đủ nhưng mà đặt sai vị trí thôi, nó dẫn đến tình trạng không làm rõ nghĩa được cái phần minh chứng. Như vậy nếu phải điều chỉnh lại ví dụ sai này thì sự điều chỉnh đó là gì?
Thầy được sửa lại là vì nó được tạo ra và có tính cách vô thường như cái bình.
Chỉ đầu là cái gì?
Chỉ đầu là được tạo ra và có tính cách vô thường như cái bình.
Quý thầy đồng ý không?
Dạ thưa thầy, nếu nói về cái này chưa theo cái lượng lọc đúng rồi, là vô hợp theo đồng dụ công thức của nó được kết hợp từ cái nhân rồi đến cái hậu trần theo cái thuận, rồi sau đó là đưa ví dụ cụ thể là tạch quý như cái bình hoặc là hạt như vân vân. Nhưng ở đây thì đưa cái vị trí lên trước là như cái bình trước, rồi mới đưa đến cái được tạo ra và như bình thường đó là nó không có kết hợp một cách logic theo cái đồng trụ của đồng trụ ấy.
Đó là ở phần xét rồi, ở phần hiện tại.
Và nếu như được điều chỉnh lại đúng là vì được tạo ra nên cái gì được tạo ra thì đều vô thường như cái bình.
Thì cô có đồng ý không? Vừa đây thầy rất trưởng mà thầy trưởng cô mà không làm được.
Bây giờ mà này nếu như mà nói cái đó là phàm, cái gì được tạo ra thì vô thường, thì có tính vô thường như cái bình.
Như vậy là hai phần là điều chỉnh lại đều có giá trị giống như nhau. Phàm cái gì hay là cái gì thì cũng giống như nhau thôi, hoặc là tất cả mọi thứ. Cái chính sai lầm ở trong cái đồng vụ này đó, đó là đặt sai vị trí như một thầy đã nhận xét thì chúng tôi không lặp lại. Và cái căn bản của sự sai lầm ở ngoài cái việc mà sai vị trí đó là đặt thêm một cái liên từ dài giữa hai mệnh đề, một mệnh đề thuộc về nhân và một mệnh đề thuộc về thuộc từ của chủ trương, do đó nó bị sai. Thì hai phần nhận xét nó đã đúng rồi, chúng tôi xin lặp lại: bất cứ cái gì được tạo ra đều vô thường như cái bình. Cho nên dữ liệu có đầy đủ mà đặt sai vị trí vẫn được xem là sai. Trong cái phần bài thi đó, cái phần ví dụ này nó sẽ được ra giống như thế này, tức là cắt rời các dữ liệu cái phần ví dụ, quý vị sắp lại cho nó đúng. Đó là công việc của cân đo tính biết mà, làm sao cho nó thích hợp. Cho nên trên căn bản là nó rất là dễ, và làm là có điểm điện. Con người nói dễ chết. Tình huống thứ năm là phần kết hợp của ví dụ không thuyết phục. Hay còn gọi là kết hợp sai, chị hán gọi là đảo hợp. Trong cái phần đảo hợp ấy, nó có cái phần khác căn bản so với ví dụ thứ tư ở chỗ đó là thiếu kính kết hợp ấy, đó là một sự trục trặc về vị trí của mệnh đề nhân, mệnh đề chủ trương và ví dụ điển hình. Còn trong phần kết hợp không thuyết phục được gọi là đảo hợp đó, thì cái sự sai lầm của nó đó, nó thuộc về một cái lỗi căn bản về logic. Sau khi nêu ra ví dụ thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng hơn. Thế là có những trường như thế này: âm thanh là vô thường, lý do được nêu ra vì là cái được tạo ra. Và chúng ta có một cái phần đồng dụ tạm gọi là đồng dụ sai: cái gì được tạo ra đều vô thường. Ví dụ sai thì xin lỗi, vô thường là cái được tạo ra, như cái bình. Chứ tôi lỡ nói lộn rồi. đưa ra cái đúng rồi kêu với thầy với cô nhận xét, nhưng mà là lỡ nó cái đúng là rồi thôi nó bị bể lộ rồi. Thì như vậy trong cái phần nhận xét đó, chúng ta thấy là cái phần trật tự nó đã bị đảo ngược hoàn toàn. Vì theo công thức của ví dụ trong nhân minh luận đó, thì cái phần thuộc từ của chủ trương nó thuộc về cái giới thứ hai, trong rất nhiều tình huống nó thuộc về là mệnh đề thứ hai, còn đằng này nó được đưa ra đầu tiên. Cái được tạo ra đó nó phải là mệnh đề một. Và đây là mệnh đề hai, nhưng vị trí của nó đã được đặt ngược lại. Sở dĩ như thế là bởi vì cái toàn bộ mệnh đề của lý do đó, nó có một cái nội dung mang tính thuyết phục về nguyên lý và nguyên tắc, được nâng lên thành giá trị chân lý phổ quát. Cái nội hàm và ngoại duyên của nó đó, nó rộng hơn rất nhiều so với những gì liên hệ đến nó. Tất cả những gì được tạo ra thì cái đó nó phải là vô thường thôi, và nó còn có thể tạo thêm ra nhiều cái tính cách phản ứng tâm lý như là khổ, và nếu có tu tập thì chúng ta đạt được trạng thái vô ngã trên cái khổ này, để không bị lẩn quẩn ở trong tiến trình của vô thường. Do đó chúng ta phải đảo ngược lên, cái gì được tạo ra đều vô thường như cái bình. Thì như vậy là cái phần lỗi này là phần lỗi rất đơn giản, nó khác cái cấu trúc so với cái lỗi thứ tư. Nếu nắm được lỗi thứ tư thì lỗi thứ năm này cũng được tránh. Đó là chúng ta vừa khảo sát về năm lỗi ví dụ thuận, còn được gọi là đồng dụng. Bây giờ thì chúng ta lại nghiên cứu về năm tình huống dị dụng, tức là năm lỗi của ví dụ nghịch. Bản chất của ví dụ nghịch là một loại minh chứng theo công thức phản chứng. Cái yêu cầu của nó từ đó là cao hơn là ví dụ thuận, ở chỗ là chúng ta phải nắm rất rõ về công thức, nội dung, tính cách đối lập và thể hiện cả ba cụm: cụm thứ nhất, cụm thứ hai, cụm thứ ba, phải có nội dung hoàn toàn đối lập lại với cái thuộc tính hay là nội dung của chủ trương và lý do. Chính vì thế mà trong cách thức biểu đạt có và không, phủ định và khẳng định đó, ở trong mọi ngôn ngữ nó có một cái cách thức phức tạp khác nhau, mà phần lớn đều phải chấp nhận ở chỗ đó là phủ định kép cộng lại là phối hợp lại thì trở thành là một cái khẳng định. Và nếu cái phần phủ định kép đó được cộng thêm một cái phủ định nữa thì giá trị của đó vẫn được xem là khẳng định. Do vậy mà cái yêu cầu của nó nó lại khó hơn, vì mình nói ngược mà, giống như nói lái phải lắc léo nhanh trí thì chúng ta mới làm được. Còn bình thường ứng dụng cho đại đa số đó, thì nên sử dụng cái tình huống thuận cho đơn giản. Chúng ta thử khảo sát cái tình huống thứ nhất, được gọi là chứng minh ngược do thiếu mệnh đề liên kết. Chữ Hán được gọi là bất ly. Thử khảo sát ví dụ sau đây. Chúng ta có chủ trương động vật cũng tham sống sợ chết, lý do được nêu ra vì bản năng sinh tồn. Và phần ví dụ đối lập hay là ví dụ ngược được nêu ra trong tình huống này là như loài thảo mộc. Bây giờ yêu cầu quý thầy quý cô tham gia nhận xét tại sao trong tình huống này nó được gọi là sai. Thảo mộc không thuộc về động vật, như vậy là cái tính cách chủng loại của chúng là đó là hoàn toàn là không à. Ví dụ là nêu một sự kiện mang tính cách đối lập với cái chủ từ của tôi, lần này nó đã đáp ứng được yêu cầu căn bản đó, tại sao vẫn được xem là sai? Xin quý thầy với cô tham gia nhận xét.
Thì nó có biểu hiện những cảm xúc đau bên ngoài, có nghĩa là loài hữu tình. Còn những thảo mộc á là những loài vô tình, nó không biểu hiện những tình thức ra bên ngoài. Thì đó, nếu chúng ta so sánh thì nó đại khái với nhau về hai cái.
Chúng ta nghe hai phần nhận xét. Thì chúng ta thấy là cái phần nêu ra cái tính cách sai liên hệ đến khái niệm được là bản năng, động vật có, thảo mộc thì không, xem ra như nó hơi có cái phần logic ở trong nêu nhận xét không ạ. Nhưng mà thực tế đó thì cái sai của ví dụ này nó không nằm ở chỗ đó. Còn nhận xét thứ hai đó chỉ nói về sự khác biệt giữa động vật và thảo mộc. Động vật thì có cảm xúc, có phản ứng tâm lý và nhận thức, trong khi thảo mộc đại đa số thì không, ngoại trừ một số loại ở những cái vùng bắc cực, ví dụ như là các loại thảo mộc ăn thịt người. Thì như vậy đó, cái nhận xét thứ hai này nó không đá động gì đến cái sự sai của lý do, mà nó chỉ nói về sự khác biệt. Mà nếu mà nói về sự khác biệt thì nó đã đúng rồi. Và cái yêu cầu của ví dụ minh chứng là nó phải ngược lại thì mới được gọi là dị dụ mà. Cho nên cái lỗi nó không ở chỗ đó. Thì giờ mà một cô tham gia phát biểu như vậy nó sai chỗ nào?
Cái chỗ này là cái mình đem đi cái.
Chấp nhận không? Thì chính về để rõ ràng vậy rồi. Thì nếu như là mình phải điền cái mệnh đề liên kết thì điền như thế nào?
Thầy lấy điền thì con điền là phần loài nào không có bản năng sinh tồn thì không tham sống sự chết như loài thảo mộc.
Không sống, không tham sống sự chết đâu.
Đúng rồi. Như này ví dụ là phần loài nào tham sống không tham sống sự chết thì không có bản năng sinh tồn như loài thảo mộc.
Chấp nhận không? Chấp nhận không? Chấp nhận không? Tức là hỏi là lần thứ hai thì nhận xét nó xìu xuống chút xíu, hỏi lần thứ ba thì gần như là muốn bỏ rơi. Tôi nghĩ là chúng ta chưa đủ tự tin. Nhận xét là đúng, bởi vì cái câu trả lời là đúng. Sư cô này đã trả lời hai cái phần đầu thì trả đi, nhưng mà lặp lại lần thứ ba thì mới đúng. Thì bởi vì trong công thức của phần dị dụ đó, chúng ta phải nhớ đề của nó là một cái phủ định hoàn toàn lại nội dung của thuật từ ở tôn. Mệnh đề thứ hai cũng là phủ định lại hoàn toàn nội dung của lý do. Và thứ ba là sự kiện con người được nêu ra là minh chứng cũng có cái dấu phủ định đi đầu. Nó tức là nó có ba cái phủ định ở trong cái ví dụ được gọi là dị dụ. Do đó chúng ta phải nói là bất cứ loài nào không tham sống sợ chết đều không có bản năng sinh tồn như loài thảo mộc, thì như vậy nó có gì là đặc, phải không ạ? Còn thầy đã nhận xét là vì loài thảo mộc có bản năng, rõ ràng trong cái ví dụ thầy đâu có nói đến tính bản năng của loài thảo mộc đâu. Do vì nó không có bản năng đó cho nên nó không có tham sống sợ chết, và do đó nó hoàn toàn thích hợp. Thì như vậy đó, nếu mà là bài tập đó thì nó sẽ hơi khó ở chỗ đó là chúng ta sẽ không có cái phần gợi ý là thiếu mệnh đề liên kết, chỉ đưa ra cái phần chủ trương lý do, rồi ví dụ sai kêu mình chỉnh lại. Lúc đó mình ngồi phải bắt ốc ra coi cái này nó thuộc về đồng vụ hay dị vụ. Thì nếu mà mình không xác định là cái tính đồng vụ và dị vụ, thì việc mà tham gia điều chỉnh nó có thể từ cái sai nhỏ dẫn đến sai nhiều hơn. Thì muốn xác định điều đó, đó thì chúng ta phải coi cái tính chất và nội dung của cái sự kiện, cái sự vật hay con người được định kê ở phần vụ này là cái gì, nó thích hợp với cái này, với cái chủ từ của tôn, hay là nó đối lập với chủ từ của tôn, thì chúng ta biết là đồng dụng hay là dị dụng, thì lúc đó chúng ta mới tham gia để sửa chữa. Chứ còn trong thi đó mà đưa ra cái này giống như là đã đưa ra kết quả rồi còn thi gì nữa. Cho nên nó rất là đơn giản nhưng cũng rất là khó, và tinh tế chỗ là chúng ta buộc và phải yêu cầu là nắm vững được nội dung của các khái niệm mà thuộc từ. Nếu khái niệm chúng ta không nắm vững thì việc điều chỉnh nó có thể sai nhiều hơn. Tình huống thứ hai đó là sai lầm do trật tự liên kết tôn nhân không thích hợp. Được gọi là đảo ly ở trong tiếng Hán. Thế cái phần là liệt kê về tính trật tự của thuộc từ tôn và mệnh đề nhân đó không thích hợp, thì dẫn đến sự sai lầm. Chúng ta phải khảo sát chủ trương nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Là lý do được nêu ra trong tình huống này là vì giỏi nghề thì giàu nghiệp. Ví dụ nếu không giỏi nghề giàu nghiệp thì không thăng vinh như Nghiêu Ngỗng. Điều chỉnh lại đúng như thế nào? Chứ tôi đọc lại, chủ trương nêu ra là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Lý do vì giỏi nghề thì giàu nghiệp. Ví dụ sai, nếu không giỏi nghề giàu nghiệp thì không thân vinh như Nghiêu Ngọc. Thì đó là sai mà phải chỉnh lại cho nó đúng chứ. Thì bây giờ xin xung phong điều chỉnh cái ví dụ thành đúng.
Trở lại được chỉnh, ví dụ đó được chỉnh là phàm những ai không tân vinh thì không giỏi nghề giàu nghiệp. Ví dụ như những người thất bại
chị nói như nghe động được thôi,
như nghe động.
Cái phần điêu ví dụ của sư cô đó đúng không? Quý vị nhận xét sao? Để cô làm lại một lần nữa.
Trở lại là phàm những ai không thân vinh thì không giỏi nghề và giàu nghiệp. Ví dụ như là những người thất bại.
Thì như vậy là cái phần mà liên kết mệnh đề và cụm từ nó có thích hợp chưa? Thích hợp chưa? Có người nói là liên kết thì thích hợp, ví dụ thì không hợp, chấp nhận không? Liên kết thì đã thích hợp rồi, là bởi vì đã sử dụng được cái phần phủ định từ của nhóm cụm từ, rồi sau đó là cộng với cái phủ định từ của mệnh đề nhân và cái phần nêu minh chứng cụ thể đã được liệt kê, cho nên về cái cấu trúc thì nó đã thích hợp, nhưng cái phần minh họa đó thì chưa. Như vậy thì nếu được yêu cầu minh họa thì nó phải là cái gì?
Phàm những người không thân vinh thì không thân vinh không
thì không giỏi nghề
thì không giỏi nghề giàu nghiệp. Như
như những người ăn chơi chắc tán. Như những
nhà
đó
bắn
nó lại đi.
Thôi như
chiếc thèo. Thích hợp chưa? Nghe mà cười, nhưng mà hỏi thích hợp chưa thì không ai trả lời.
Thưa thầy, con đọc lại cái cách hợp. Con chỉ ví dụ là như kẻ đẻo cày giữa đường.
Kẻ gì?
Đẻo cày thầy. Đại đẻo, đẻo cày á.
Như kẻ
đẻo cày, cái câu chuyện mà đẻ cày giữa đường có nghĩa là ông chàng này đáng lẽ anh làm cái nghề đó rồi, anh đẻ cái bí anh là đẹp rồi, nhưng mà anh người khác nó đẻ gì cũng đẹp nên chỉ anh cách đẻo khác, nên nói anh theo người khác và cuối cùng cũng theo nhiều người ảnh buộc thư gây cài, nhưng mà không theo cái nghề nghiệp của mình.
Cái ví dụ thì nó mang tính điện tích, nhưng mà khi phân tích về nội dung thì nó lại không ăn rên. Đẻo cài giữa đường nó thuộc về cái tính cách đó, là người thiếu lập trường, chứ nghề người đó vẫn giỏi không à, họ vẫn giỏi nhưng mà không có lập trường, cho nên cuối cùng mà chạy theo ý kiến và kết quả là nó sẽ không dẫn người ta đi tới đâu. Còn là chí phèo thì sẽ là đúng, là về chí phèo là cái kẻ mà lưu lỏng không nghề không nghiệp, bám vào tình thương của người thân để nổi loạn, bất chấp, bất cần, và xem đó như là nỗi niềm hạnh phúc của bản thân mình. Thì như vậy là những con người có tính cách lưu động như vậy đó, chắc chắn rằng là không có tinh thông một ngày nào, gia đình, sự nghiệp, thân danh đều bại hoại. Do đó cái phần nêu minh chứng cụ thể đó, nó phải ăn khớp. Thì cái chữ mà nghiêu ngẫm là một cái từ bảy mà viết sai, chúng ta phải chỉnh lại như kẻ lưu lỏng cũng được nếu mà nói chung chung, còn nếu mà liệt kê ra như chí phèo thì càng rõ nghĩa, tức là cái sự kiện hoặc là con người hay là khái niệm ám chỉ cho con người ở trong tình huống này đó phải được người ta hiểu và chấp nhận nó có nội dung như thế thì không có nội dung khác, thì nói đến chí phèo để cho ta biết là không có nghề ngỏng gì cả. Ăn vạ, nằm vạ, pha phách, nhậu nhẹt, và cuối cùng nó dẫn đến khổ đau cho mình và cho người.
Từ với cái nguyên nhân đó là mình nói cái nào trước cũng được hay là phải theo bắt buộc thứ tự?
Nó buộc phải được theo một thứ tự thì nội dung của nó mới được rõ nghĩa. Thế này có cần sửa lại không? Cái phần nhận xét là đúng rồi.
Dạ, mô Phật thưa thầy, nếu như mình làm cái gì dụ mà mình lập cái nhân trước á thì nó sẽ sai với đạo lý, nên khi lập lại thì chúng ta phải lập như thế này: nếu những ai không nhắc nghệ tinh, nhắc thân huynh thì không giỏi nghề giàu nghiệp như như vậy.
Cái phần nhận xét vừa được nêu đó thì ý tưởng thì đúng, nhưng mà liệt kê đó nó là dư thừa. Là bởi vì đó chúng ta biết là cái phần thuộc từ đó của chủ trương mới là phần chính, nó là cái kết quả chính mà. Cho nên cái vế nhất nghệ tinh nó không cần phải lặp lại, lặp lại là dư. Do đó chúng ta chỉ đặt một cái phủ định từ trước cái thuộc từ, và cái vế này được xem là vế đầu tiên. Bất kỳ những ai không giàu sang hay là không vinh thân thì đều do không giỏi nghề giàu nghiệp. Giỏi nghề giàu nghiệp là một khẳng định, chúng ta đặt một cái phủ định từ đều không thì nó trở thành là một cái mệnh đề liên kết mà tính cách là dị, tức là đối lập. Và sự kiện được nêu ra nó phải trái hoàn toàn với cái chữ nhất hệ tinh này. Ví dụ như là chí hẹp, chí hẹp đâu có tinh thông bất cứ một cái nghề gì ngoài cái nghề đơn giản nhất là nằm bạ, phá phách, kiếm chuyện. Nhưng mà như thế thì đâu để được xem như một cái nghề, nó như là một cái sai lầm về cá tính, và lại nghĩ rằng là mình đúng và lấy đó làm hạnh phúc. Rất nhiều người trong cuộc đời này thuộc cá tính như vậy, khi mà rượu chè bê bét rồi đó, nó không còn kiềm chế được cảm xúc và nhận thức, cho nên dẫn ra dẫn đến cái tình trạng nông nổi như vậy. Thế ta qua cái ví dụ tình huống thứ ba, tôi tính hỏi do vì hay thắc mắc, nhưng mà khi đưa video tới có đó hiểu rồi. Cái này ngộ hay là ngô ngộ hai cái khác nhau, ngộ rồi thì khác, rồi thì hay ngô ngộ vì nó ngờ ngỡ. Tình huống thứ ba là không trái với chủ trương, ở trong cái phần đồng vụ đó thì nó phải phù hợp với chủ trương, thì ngược lại ở dị vụ nó buộc phải trái với chủ trương. Nếu cái phần dị vụ nêu ra mà không trái với chủ trương thì được xem như là một cái lỗi. Chữ Hán là sở lập bất khiển, của từ này đó là không loại trừ được, không đánh phân được, không bật ra được cái chủ trương. Ví dụ nó phải ngược lại, và do đó nếu nó đồng thuận cùng tính chất, cùng thuộc tính, cùng nội dung với chủ trương được đưa ra thì nó được xem là sai. Chúng ta khảo sát ví dụ sau đây. Con người phải bị già. Lý do vì con người là loài động vật. Ví dụ thể không bị già thì không phải động vật. Như thần linh hoặc là hương linh, chúng ta thấy là trong cái phần dị dụ này đó thì cái vế đầu tiên thể không bị già là nó đã là phủ định chủ cụm là bị già ở trong thuộc từ của tôi, nó thích hợp rồi, không phải là loài động vật, nó cũng là phủ định từ của toàn bộ mệnh đề lý do. Cái cụm từ được liệt kê nêu ra như là một minh chứng cụ thể đó, như thần linh hay hương linh, thì toàn bộ cái cấu trúc và cái sự sai lầm nó nằm ở cái vế thứ ba này, còn hai vế đầu đó là đúng rồi. Ở đây đấy, chúng ta thấy là nó không thích hợp với cái nội dung của chủ từ thuộc về tôn là con người. Thần linh khác với con người và hương linh cũng khác với con người. Đối với các nhà nhiếp thần giáo đó, thì thần linh qua tiếng Anh là chữ God được viết hoa đó, được hiểu là thượng đế hay trời. Viết thường đó là các vị thần bình thường chủ quản các nghề nghiệp, các chức vụ khác nhau, hỗ trợ tích cực hay là tiêu cực đối với mạng sống của con người và các chủng loại khác. Cái thuộc tính của thần linh hoàn toàn khác với nội dung của con người và ngược lại. Cho nên á là chúng ta thấy nó không có thỏa mãn được chữ thần linh và hương linh ở đây đó. Lẽ ra nó buộc phải khác hoàn toàn, nhưng ở đây nó không khác hoàn toàn, nó chỉ khác một phần thôi. Là thần linh cũng có sự sống, nhưng theo các tôn giáo là không có cái chết. Như vậy nó chỉ giống được một cái phần là có sự sống, nhưng là không giống, nghĩa là không có cái chết. Cho nên nó chỉ thỏa mãn được là 50% giống và 50% là khác. Mà trên thực tế đó, cái ví dụ được nêu ra nó phải khác 100%. Ở đây nó chỉ khác 50%, cho nên nó chậm. Còn đối với khái niệm hương linh đó, thì phần lớn nó bị rơi vào cái ảo giác rằng hoặc là đời sống của mình là thường còn vĩnh hằng, hay là đời sống đó đó là kết thúc sau cái chết. Cho nên tồn tại dưới dạng thức một vong linh đó là sai lầm về phạm vi nhận thức đối với sanh và tử. Do đó đó nó chỉ ngược lại với con người 50%. Trên thực tế thì hương linh vẫn còn tiếp tục có cái sống, và do đó họ vẫn tiếp tục đối diện với cái chết, nhưng họ không chấp nhận rằng cái chết diễn ra đối với họ là một sự thật. Truyền thống của Phật giáo vẫn còn được giữ rất là tốt ở miền Trung và miền Bắc về phương diện thuyết linh, tức là sau khi một vương linh qua đời trong suốt thời gian qua tại nhà, tại chùa, tại một nơi nào đó thích hợp, thì hương linh đó sẽ có cơ hội nghe thuyết pháp, pháp sư đến thuyết giảng cho hương linh là chính, bên cạnh đó nhắc nhở cho những người thân, hoặc bao gồm cả hai nội dung. Bây giờ thì chúng ta lại bỏ đi cái phong tục tốt này mà đến chỉ tụng một bài kinh mà bản thân hương linh chẳng hiểu gì cả, bởi vì các bài kinh chúng ta tụng bằng âm Hán Việt, hương linh nghe mù biết không hiểu, kết quả là không hướng dẫn cho tâm thức của họ hiểu rõ vô thường vô ngã mà ra đi. Do đó khi đi làm lễ cầu siêu đó thì chúng ta đừng nên làm như là hình thức tụng cho hết giờ rồi về, mà xem như là một cái con đường chuyển hóa tâm thức cho hương linh. Độ người mất trong tình huống này nó lại có giá trị lợi lạc lớn, là chúng ta độ luôn cả những người thân của họ. Phần lớn đó chúng ta đến chùa thông qua con đường của ma chay đám thấp, mà nếu như mà mình làm sơ sài hoặc là đặt nặng hay là có khuynh hướng nghiêng về vấn đề thù lao như các vị pháp sư thì cúng gần các cái công thọ, thì rõ ràng là yếu tố chuyển hóa tâm thức và sự hỗ trợ cho các gia chủ sẽ mất đi hoàn toàn. Được soi rồi việc hay là sau 7 tuần thất đó, thì đâu cũng còn đấy, người ta tiếp tục với cuộc sống thường nhật của họ và nhà chùa tiếp tục với công việc của mình, chúng ta không có thêm tín đồ mới. Cho nên chúng tôi cho rằng là việc mà đi hỗ trợ hộ niệm cho người mất nó đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu chúng ta tận dụng được cái truyền thống thức linh, còn nếu chỉ có tụng kinh mà thôi, chúng tôi e rằng là chúng ta sẽ không làm tốt được công việc này, và nó được hiểu với một ý nghĩa rất là bi quan tiêu cực. Cho nên nhìn thấy những ông thầy tu, nhìn thấy đám ma, nhìn thấy tăng tốc, nhìn thấy cái chết, nhìn thấy sự bất hạnh, do đó ta sợ đến gặp các ông thầy, sợ đến chùa. Có nhiều gia đình Phật tử đó lâm vào cái hoàn cảnh đó, vợ thì thích kinh điển, còn chồng thì sợ. Có một lần một bà Phật tử nọ mang kinh Địa Tạng, kinh Di Đà về mở lên cho cả nhà nghe, ông chồng quạo quọ khó chịu, chửi bới ông sùm, bà muốn biến cái nhà này thành cái nhà lễ tang à. Dần dần rồi thì người ta có một cái cảm nhận rất là sai lầm về các nghi thức cầu siêu ở trong Phật giáo được sử dụng gần đây trong vòng mà khoảng mấy mươi năm trở lại, rằng là kinh Địa Tạng là cầu cho người chết, kinh Di Đà là cầu để siêu sanh tịnh độ, là không hiểu rõ được nội dung của nó rất là sâu sắc, hướng dẫn về một tiến trình tu tập. Nếu kinh Địa Tạng liên hệ đến cái tiến trình nhân quả và giáo dục nhân quả được nêu ra bằng những sự kiện minh chứng rất là cụ thể, thì ở trong kinh A Di Đà là một sự thực tập chuyển hóa tâm thức hoàn toàn tích cực và cho người sống chứ không phải cho người chết. Nhưng vì chúng ta áp dụng ở trong những cái khóa lễ cầu siêu, khi mà lễ tang được diễn ra mà lại không hề có cái phần thức linh, cho nên phần lớn các gia chủ sẽ không hiểu rõ được cái chiều sâu của các bản kinh, buộc họ phải hiểu theo góc độ mê tín, và cuối cùng đó cái ảnh hưởng của nó trở nên rất là tiêu cực. Nhật Bản đang trải qua một cái thời kỳ khủng hoảng về niềm tin Phật giáo, Triều Tiên đang nói gót theo sau, và nhiều quốc gia của châu Á sẽ phải đối diện với cái khủng hoảng này trong vòng 50 năm tới, khi mà Vatican có chính sách truyền đạo một cách rất là có bài bản ở tại mảnh đất tâm linh của đạo Phật và đạo Nho này. Người ta đã nói như thế này: đám cưới thì đến nhà thờ để sớm ngủ hấp dẫn vui vẻ, đáp ứng các nhu cầu dịch vụ mà bên ngoài này có, cộng thêm đó là các bí tích hôn nhân rất là hấp dẫn, với nhà, với hoa, với nụ cười, với tràng pháo tay và nhiều cái khác. Còn làm lễ thôi nôi thì đến với thành đạo vì ta làm rất là trọng trọng thể. Còn lễ tang thì đến nhà chùa, vì một lễ tang bình dân cũng có 30-40 ông thầy đi. Nếu gia đình gia chủ đó khá giả chút xíu, mời 100 ngôi chùa, mỗi chùa 10 vị thì có thể có cái 1000 vị đi. Như vậy là cả 100 vị là vài chục vị chỉ đổ được một hương linh, quá dư thừa uổng. Tại bởi vì cái lời kinh đó 100 tiếng hay là 1 tiếng nội dung cũng là một mà thôi, nó đâu có cái gì hơn được. Do đó cái thuyết linh mới chính là cái quan trọng. Khi chúng ta chăm lo cho một là đứa bé để làm cho cả gia đình nó hạnh phúc đó, thì việc chăm lo này đó dẫn đến một cái kết quả là chúng ta có được một gia đình trở thành Phật tử. Do đó mở các cái tu duy viện đó là chúng ta có được cuộc đời, vì cuộc đời luôn trang trải tình thương với những kẻ bất hạnh và từ như thế. Nó là một chiến lược. Nếu chúng ta nghĩ nó phần pháp và giá trị phục vụ nó cần phải song hành với nhau. Mở một cái lớp mẫu giáo đó mà các em vào đây học, tiền học phí đó thì ít hơn là các trường tư thục và trường quốc dân, nhưng chế độ ăn uống, sự chăm sóc, hướng dẫn tốt hơn là những trường này, thì chúng ta có cả một họ tập người đó đi theo đó. Chùa Giác Tâm của sư bà Huệ Từ đã làm được công việc này rất tốt. Cái tiền học phí của các em nó khoảng từ 350 cho đến 400, so với bên ngoài là 600-700. Và chế độ ăn uống là không thua kém gì, bởi vì các sư cô làm công việc này đâu có cắt xén cái phần nấu nướng, vì thực phẩm là mặn, sư cô ăn chay, cho nên đảm bảo. Ngoài ra thì các sư cô sử dụng cái tình thương hướng dẫn các bài ca và hiếu thảo, rồi những cái bài sám dành cho trẻ em, về con em hiếu kính với cha mẹ, cho nên cả gia đình được hạnh phúc. Cái hạnh phúc của đời sống thế nhân là một hạnh phúc có điều kiện. Ví dụ cái bài ca nói là ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Chứ nếu mà giống một người là khác rồi là chết tôi rồi. Cho nên mình thương cái sản phẩm của mình, mình xương những cái gì do chính mình tạo ra, còn những cái mà nó không phải sản phẩm của mình là có vấn đề nặng lắm đó. Thì đó, tính điều kiện ở đây nó được xem là cái trụ cột của hạnh phúc gia đình, và cái tính ích kỷ nó được diễn ra một cách rất là bình thường. Cho nên đó, đối với các sư cô mà làm công việc này đó thì này khác, là bởi vì cái bản năng bình thường của con người là nữ phải có chồng và có con, bây giờ mình không có, mình chuyển qua nó bằng cái tình từ bi. Cái mình chăm sóc những đứa bé như thế này thì nó có thể hỗ trợ cho mình giải quyết những cái ngặt nghèo bế tắc về cảm xúc, và chúng ta có thể đóng góp cho xã hội rất là nhiều. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta nên dấn thân mạnh vào con đường mẫu giáo, còn hơn là ở nhà làm nhang bán tương trao. Thầy mới nói là đi về đi thức linh chung. Thức linh liền. Thức linh là cho linh ăn. Đúng, các hương linh mà cho các hương linh ăn nhiều thì ảo giác càng cao. Bởi vì trên thực tế họ không có bao tử để tiêu hóa, không có miệng để nuốt. Họ nuốt bằng ảo giác và no nê bằng thói quen. Cho nên cúng là tượng trưng, và thiết linh đó mới là một cái cúng quan trọng, bởi vì nó có thể giải quyết được cái đối khác về nhận thức và kiến thức, để nó giải quyết được trong sinh tử trường hợp.
Dạ thưa thầy, nhân cái bài hôm nay có liên hệ đến vấn đề cầu siêu thương linh, thì con xin có một câu hỏi nhỏ là đối với những người Phật tử thì còn sống và biết Phật pháp, thì khi chết thì chúng ta hỗ trợ về kinh kệ để cho họ được tỉnh thức, thì đó là điều dĩ nhiên. Nhưng đối với những người mà cứng đầu, không khi còn sống họ cũng không có biết gì về Phật pháp, và thậm chí họ còn chống đối Phật pháp, thì khi họ chết như vậy thì mình cầu siêu cho hương linh, thì hương linh họ có thể chuyển hóa được họ hay không? Mà khi họ chết thì họ lại bị cách ấm nữa, thì họ còn mê mờ hơn nữa, thì làm sao họ có thể chuyển hóa được? Thì con cũng vân vân vấn đề này, cho nên con không có chủ trương là cầu siêu cho hương linh nhiều, mà con chủ trương là giáo dục cho người sống họ có cái nhận thức thì hay hơn.
đó là một lời nhận xét mà tính cách đề nghị cũng có được giá trị tham khảo. Chúng ta thử hình dung một người sống khi đang gặp một cái vấn đề của khổ đau và họ cần đến sự chăm sóc thông qua các dịch vụ tư vấn. Nhưng trên thực tế đó, ở các quốc gia nghèo do vì kinh tế và thiếu kiến thức đó, người ta đã bỏ qua các dịch vụ đó. Và nếu ai mà có đến với họ đó, thì đôi lúc đó là không giải quyết được vấn đề của họ, là bởi vì cái tính là giải thích vấn đề cận kẽ, hiểu được cái tâm trạng hoàn cảnh thì tạo sự cảm thông, từ đó đề nghị một giải pháp đó, nó là không có đạt được yêu cầu do vì cả hai không có thời gian. Cho nên đối với một người sống mà chúng ta phải mất đến 5 lần 10 lượt thuyết phục, mà đến lúc đó vẫn chưa làm cho người đó quay đầu. Huống hồ là tình trạng đó, có rất nhiều người khi nhận thức được cái vấn đề giống như sư cô nãy là ngộ đó, thì giữa cái lúc mà quay đầu đi vào tới bờ nó còn có một khoảng cách rất là lớn. Và mỗi động tác của sự bơi lội như vậy đó phải đòi hỏi họ có cái bản lĩnh để vượt qua được cái vật, cái ngặt nghèo của những cái nghiệp xấu đã từng có ở trong quá khứ, hay là những cái thói quen tiêu cực đã từng diễn ra trong cuộc đời. Cho nên không phải ai đang nỗ lực hồi đầu đều có thể thành công. Đây là một cái định đề mà chúng ta có thể chấp nhận được. Người sống đã khó thuyết phục như thế thì huống hồ là người chết. Bởi vì phần lớn các hương linh bị bế tắc là do vì không thừa nhận năm tháng ngày giờ kia là một sự khai tử. Cho nên họ có cái hướng là lẳng khoảng ở trên cái địa điểm mà cái chết được diễn ra, do đó nó bám víu vào như là một sự tiếc nuối, nó sẽ dẫn họ tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ hay là hồn ma bóng vía. Do đó sự thuyết linh đó, nó mang tính cách là hỗ trợ ở trong một tình huống nhất định thôi. Hiệu quả của nó đó thì chúng tôi nó lại được hoàn toàn vào cái tính lắng nghe và cầu giúp của hương linh có hay không. Nếu hương linh khi còn sống là một người ngoan cố và không muốn thừa nhận ai, cũng không muốn nghe ai nói để mình phải nghe, thì có thuyết linh nó cũng chỉ có sự hỗ trợ nhất định chứ không có cao. Do vậy mà cái phần thuyết linh nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm rất là nhiều. Chúng ta phải hiểu được cái gia cảnh của hương linh, cái chủ nghĩa học thuyết quan điểm tôn giáo của người đó, thì chúng ta mới hy vọng là thuyết phục được họ. Tại vì hương linh đó, chỉ nghe một chiều, họ có thể nói phản ứng phản kháng hay đồng thuận, chúng ta hoàn toàn biết, họ biết được chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết được họ. Ba tuần trước đó thì có một cặp vợ chồng, người vợ thì hay làm việc sảy thai, và mỗi khi mang thai đó là bị ma nhập, cho nên không còn cách nào khác đó là phải đi mổ do thai bị chết. Gia đình đã đến chủ giác ngộ gặp chúng tôi để yêu cầu giúp đỡ. Rất may là trong cái buổi yêu cầu đó là hương linh nhập vào. Cô này sổ một cái tràng tiếng Campuchia trong vòng 2 tiếng liên tục, mình nghe như mù như điếc, mình đang bị hương linh thuyết giáo. Họ thuyết pháp cho mình nghe, mình không biết họ nói cái gì, mình nói lại hương linh cũng chả biết mình nói cái gì, do đó không đi tới đâu. Chứ tôi mới đề nghị là hãy dẫn hương linh đến, đi kèm theo là một người thông ngôn giỏi tiếng Campuchia và Khmer. Rất may mắn là gia đình đã tìm được một người như vậy. Thì lần thứ hai đến thì chúng tôi nói, người kia dịch lại, từ đó hương linh mới nghe hiểu cảm thông và mới bày tỏ cái quan ức của mình trong cái chết, chết vào lúc khoảng 4-5 tuổi gì đó, và không biết mẹ ruột sanh ra mình là ai, sau khi sanh là bị đánh tráo, rồi từ đó cứ bị ly lạc trong cuộc đời cho đến lúc ngày qua đời. Cho nên cái nỗi đau đó nó làm cho người đó không muốn chấp nhận tại sao tôi phải chết sớm như vậy, mà nói to là tiếng Campuchia. Thì khi mà nghe trình bày như thế thì chúng tôi đọc danh hiệu thập hiện Như Lai đó bằng tiếng Campuchia, bằng tiếng Bali, thì hướng linh đọc theo liền. Như vậy cô này cũng đã từng đi chùa Miên. Cái đồng mới yêu cầu của ta là hãy nương vào cái danh hiệu đó và hãy xem đó là cái nơi chính thành mà mình phải hướng về. Nếu muốn gặp được mẹ, muốn gặp được cha thì hãy nương vào cái câu kinh Bali. Thì cô ta gặp đọc xá tay chào, và chúng tôi đã tụng danh hiệu Bali về thập thị Như Lai. Cô ta đã đọc theo, mặc dù có tiếng ống ẻo của một cô bé nghe khó, nhưng cái người dịch lại vì đã từng đi chùa cho nên hiểu được đây là danh hiệu của Phật. Cho nên sau một tiếng đồng hồ thuyết phục thì cô ta đã xuất ra. Và trước khi xuất toàn thân dùng dãy rất là căng thẳng vì tiếp nuối rồi mới ra được. Từ đó đến giờ 3 tuần trôi qua, chúng tôi gọi điện thoại hỏi thì không thấy tình trạng bị nhập nữa. Cho nên cái phần thuyết linh mà muốn có kết quả là chúng ta phải hiểu được cái tâm trạng, hoàn cảnh cái chết, những bế tắc của gia đình. Vừa rồi nhân cái tuần thất thứ tư cho các hương linh sập cầu Cần Thơ đó, thì chúng tôi được ni sư Như Cương, chủ trì chùa Bát Nhã ở Bình Thạnh mời, phối hợp với ban đại diện Phật giáo huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để tổ chức cầu siêu tại chùa Đông Phước. Thì chúng tôi cũng đã trình bày sắc sỏ về những cái cảnh huống mà dẫn đến cái chết để cho họ chấp nhận mà không tiếp nối đó. Và trong lúc phân tích thì chúng tôi cũng có nói đến là chúng tôi biết sắc sỏ là trong số các vị có những người theo chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa duy vật, hay là không có tôn giáo, không tin có đề sáng. Chúng tôi tôn trọng cái nhận thức về bản chất của đời sống mà quý vị có, nhưng quý vị phải hiểu rất rõ thông qua cái ví dụ. Chúng tôi cầm cái khánh lắc lên thế này, sau đó ngưng lại, và chúng tôi nhận xét rằng là cái động tác lắc khánh đã ngưng nhưng cái tiếng khánh vẫn còn vang vân vẩn, và nhất là các hương linh cảm nhận cái điều đó rõ ràng hơn con người. Thì con người nó bị giới hạn bởi cái màng nhĩ, chơi cái độ âm vang đó, nó chỉ có thể nghe trong một cái khoảng cách nhất định. Khi mà âm vang đó với dạng cái sóng âm lan vào trong vũ trụ này đó, thì chúng ta không còn nghe nữa, nhưng hương linh vẫn tiếp tục nghe vì các sóng âm không bao giờ mất trong cuộc đời. Cho nên một cái hành động được kết thúc, cái hiệu ứng của hành động đó vẫn tiếp tục diễn ra ở trong tiến trình của đời sống, thì cái đó nó được gọi là nhân quả. Và cũng tương tự như vậy đó, khi một người tắt thở mà chết do một cái tai nạn được gọi là hoạn tử theo kinh Diệu Sư của tình huống này đó, thì sự sống của các vị vẫn đang tục tiếp nối diễn ra giống như là sóng âm đang tồn tại trong không gian sau khi cái động tác lắc khánh đã được kết thúc. Chúng ta phải cố gắng làm sao nói thế nào để cho các hương linh có thể hiểu trong cái ngữ cảnh mà họ đang sống đó, thì họ mới có thể là bị chúng ta thuyết phục để cho theo sự hướng dẫn của chúng ta. Đọc vào báo chúng ta biết rằng là phần lớn 76 nạn nhân sập cầu Cần Thơ mà chết này đó xuất thân từ gia đình nghèo, và họ là trụ cột kinh tế của gia đình. Cho nên cái yếu tố tâm lý đó bị dướng trong tình huống này đó, đó là sau khi tôi chết rồi, vợ đẹp của tôi ai sẽ chăm sóc, con thơ của tôi ai sẽ lo, mẹ già, cha già sẽ ra như thế nào. Nhưng mà những đứa con có trách nhiệm, có tinh thần, có nhân cách đó, thì cái rủi rai trước đó nó sẽ tồn tại rất là nhiều. Và chính vì cái rai trước đó cho nên họ không muốn họ là chết, họ nghĩ rằng tôi đang còn sống. Và có nhiều hương linh, nếu chúng ta có được thiên nhãn thông, sẽ nhìn thấy rằng là họ đang cầm cái búa đập sửa cầu, hoặc là cầm cái xuống xúc xào đang làm thi công. Vì họ muốn chứng tỏ rằng tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn có hiếu, tôi muốn lo cho gia đình, cho người thân của tôi. Nhưng mà trên thực tế chỉ là một cái ảo giác, và họ tồn tại trên cái ảo giác đó để chứng tỏ rằng họ là người mà tư cách họ có thể tỏa. Thì mình phải làm sao mổ xẻ một cái tình huống này để cho cái tâm thức chấp trước đó nó được phá vỡ, bắt buộc họ phải thừa nhận. Và công việc còn lại đó là chúng ta phải làm sao cho họ được an tâm bằng cách dẫn chứng rằng là cả toàn nước Việt Nam lưu tâm về vấn đề này. Ngày 29 tháng 9 đó, đã có một cái cuộc lễ truy điệu tập thể của chính phủ để ghi công đóng góp của họ. Như vậy là họ cảm thấy ồ, cái chết của tôi đó được người ta ghi nhận, cho nên người ta không bị tức, nhưng mà không ta quán hận cái chủ công trình gói đầu tư gói thầu dẫn ra cái tai nạn đó. Mà khi mà cái quán hận nó trỗi dậy như vậy thì họ sẽ khó siêu được lắm. Cho nên chúng ta phải phân tích tùy thuộc theo cái tâm lý của hương linh bị mất. Mà muốn làm như thế, chúng ta phải phối hợp với thân bằng quý phụ. Cho nên cái ngày giờ mà đến để coi tánh niệm á, nó không quan trọng ở việc mà có ngày có giờ, quan trọng ở chỗ là khai thác yếu tố tâm lý của hương linh lúc họ mắc, chúng ta mới hướng dẫn và cùng gia đình làm lễ cầu siêu mới có kết quả. Do đó đó là có thể trước linh đó, dù sao nó vẫn có tác dụng ở chỗ là nếu chúng ta đi vào cái hướng này thì trong lúc mà hướng dẫn là cả gia đình hiểu được đạo, và cả bảy tu thấp như vậy tiếp tục hướng dẫn thì họ trở thành một tổ thực thành. Cho nên là đưa một sự kiện một người mất, chúng ta có luôn cả một gia đình hoặc là cả luôn một căn họ tộc nếu chúng ta khéo và chúng ta có tấm lòng ở trong các việc làm. Do vậy mà trong các lễ cầu siêu đó, những khi mà chúng tôi có dịp đi đó, chúng tôi không bao giờ nhận cái tiền thù la hay là cúng dường tam bảo, bởi vì mình làm như vậy mới tạo được ấn tượng. Còn lúc đó nếu mình làm thì người ta hiểu giống như là một cái dịch vụ, và nó cũng giống như bao nhiêu cái dịch vụ khác được soi rồi thì không. Cho nên phải cố gắng làm sao gây một cái ấn tượng, và ấn tượng đó nó phát xuất bằng cái trái tim của chúng ta. Độ tử thông qua độ sanh và ngược lại độ sanh thông qua độ tử, thì lúc đó những cái lễ thức cầu siêu như thế là hoàn toàn không phải là không có tác dụng, nhưng không nói là nó có rất nhiều tác dụng, vấn đề ở chỗ là sử dụng nó như thế nào. Và chúng qua cái tình huống thứ tư, đó là cái ví dụ thì đáng nửa tiếng nữa thì xong luôn, thì sao học lại bình thường không trái với lý do, tức là năng lập bất hiển. Cái này nói là học như thế này là khó siêu lắm rồi. Khi mà chúng ta siêu được cái nội dung này, chúng ta trở thành ngày càng đa rồi. Cho nên khó là điều bình thường. Hãy khảo sát chủ trương sau đây. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lý do vì đền ơn là điều nên làm. Chúng ta có ví dụ như thế này: ai không nhớ kẻ trồng cây thì không thấy đền ơn là cần thiết như hàng đức. Ai không nhớ kẻ trồng cây thì không thấy đền ơn là cần. Như hàng tư. Thì xin hỏi quý thầy, quý sư cô là cái dị dụ này nó có thích hợp không? Cái tình huống chúng ta đang khảo sát đó là cái phần nêu lý dụ á, nó không trái với nội dung của lý do, tức là nhân, cho nên nó bị sự gọi là sai. Tại vì dị dụ nó phải khác, hoặc là với tôn, hoặc là với nhân. Tại vì nó là một cái nghệ thuật phản chứng, nó nghịch để tạo ra giá trị khẳng định của thuận. Do đó là khi chúng ta nêu sự kiện liệt kê, chúng ta phải hiểu rõ cái nội dung của sự kiện đó. Ai không nhớ kẻ trồng cây thì không thấy đền ơn là cần như hàng tích. Cái này là đúng hay sai?
Thưa thầy, theo con hiểu thì hàng tính là một tướng tài của Lương Bị và tận tâm phục vụ cho Lương Bị thì không?
Tức là gắn hai nhân vật ở hai giai đoạn trở thành một. Nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ là nó đúng hay sai thôi. Còn sự kiện giai đoạn lịch sử không quan trọng. Giờ tiếp tục nhận xét coi nó đúng hay sai.
Nhưng này công thức thì đúng mà.
Ai không nhớ kẻ trồng cây thì không thấy đền ơn là cần thiết.
Thế em sẽ nói không thấy cấu trúc nó đúng rồi, con biết sao.
Sư cô này trả lời là đúng, đúng, đúng. nó sai chỗ nào. Thì bây giờ chú rút là đúng thì chỉ còn lại là cái vế thứ ba thôi. Đó là sự kiện mà con người được nêu ra là minh chứng đây là hạn tính. Như vậy đó thì có những tình huống đó, khi chúng ta nêu ví dụ, chúng ta phải nắm rất rõ cái trọng tâm nội dung của ví dụ là cái gì. Cái hay của nhân bình luận đó, nằm ở trong một ví dụ là ở chỗ đó, chúng ta chỉ cần liệt kê một ví dụ trong vòng có vài chữ như là một cụm từ thôi chứ chưa phải là một vấn đề, mà vẫn nói rõ được nội dung của nó. Thì khi đi giảng chúng ta cần liệt kê thôi, giống như chị đòi thầy Thiện Tài thôi đã nhận xét cái thầy Chí Tài nhận xét cái nỗi hàm quan của ngài Bạch Tẩn. Thì trong cấu trúc văn minh chúng ta không cần phải nhận phải kể một cái chuyện tích liên kết một sự kiện, nhưng mà trong giảng kinh và thuyết pháp chúng ta buộc phải làm điều đó. Bởi vì cái công thức của nhân minh là một bài pháp thu nhỏ rất đơn giản, xúc tích cô động, nó nhỏ nhỏ giống như thế này đó, mà có thể nói vài tiếng đồng hồ. Do đó là để mà giảng kinh thuyết pháp từ sau đó, đừng có soạn theo kiểu vài chục trang thì học thuộc lòng, học xong rồi giảm trí nhớ, căng thần kinh lên tóc mồ hôi, cái chân lòng bàn chân nó lạnh run run cầm cập, mà phải cố gắng gượng lại cho nên thôi mất tự nhiên. Cho đó chúng ta chỉ làm cái khung sườn giống ngày Trần A là chúng ta thành công, buộc chúng ta phải tự dùng ngôn ngữ của mình để diễn đạt. Và do vậy thì cũng có một nội dung, một đề tài đó lặp đi lặp lại nhiều lần ở những nơi khác nhau, nó vẫn có những cái mới, tại vì đâu ai nhớ hết tất cả những gì mình nói đâu, không ạ. Mà khi mà mình nhớ tất cả thì mình không có sáng tạo, cho nên người có bộ nhớ kém thì sẽ có tính sáng tạo hơn là người có bộ nhớ nhiều. Người bộ nhớ nhiều sử dụng kiến thức của người khác còn có bộ kém, bộ nhớ kém thì cho nó phát huy phần phân tích. Còn người thông minh đó, có một cô nói là người nhớ nhiều nhớ dai, nhớ dai nhớ dài cho lúc mình nhớ dở. Thực ra đó, người thông minh đó không nhất thiết là phải nhớ nhiều nhớ dài, mà là phán đoán trực quan rất là chuẩn xác ở trong tình huống mà tính thời gian nó không cho phép suy nghĩ, cho nên là phải dứt khoát liền, nghe nói cái là hiểu đúng mà sai, giá trị không giá trị, để dẫn đến một cái quyết định, đó là người đó được gọi là người thông minh. Thì chúng ta phải học những kỹ năng logic như thế này, đây là một loại luyện tập các phương pháp. Mình có thể không thông minh nhưng mình nắm công thức từ từ mình trở thành thông minh. Bản chất của các công thức thì sẽ giúp cho chúng ta thông minh được 60% và 40% còn lại đó là do các hạt giống vốn có. Người không có hạt giống mà không sao, vì 60% là chưa xài đó, không ạ. Như vậy nếu điều chỉnh cái sai trong tình huống này thì chúng ta đổi lại cái gì? Có người nói là Tào Tháo hoặc là Lý Thông. Như vậy là quý vị có đồng ý không? Đồng ý không? Như người qua cầu rút ván, nói chung chung quá, người đó là người nào? Tại vì ví dụ đây là nó phải là một cái minh chứng cụ thể, chứ không thể nói chung chung. Lý Thông, Tào Tháo thích hợp không? Còn tại sao Hàn Tín không thích hợp? Hàn Tín có một cái điểm tích là bát cơm phiến mẫu năm xưa đền vàng, tức là lúc mà ông còn nghèo, sống vất vả trong cái giai đoạn đi tìm kiếm một minh quân để nương tựa, cơm có ăn, áo không có để mặc, thì gặp một cái bà lão giúp cho nên ông mới nói là về sau này nếu tôi mà thành nghiệp tôi sẽ đền ơn bà bằng cách là tôi tìm bà. Thì bà lão đó bà nói rằng là mạng sống ông lo mà không nổi, bận tâm chia đến chuyện tương lai. Thì bởi vì bà tiếng mẫu này đó được xem là cái người mà hiểu được đạo lý vô ngã của nhà Phật, cho nên là giúp mà không cần phải đền đáp.
còn bản thân của hàng tính là cái người ăn quán rõ ràng, và đây cũng là cái tiêu chí con người và nhân cách con người của Giáo Lâm Trung Hoa và người Trung Hoa nói chung. Ơn đền nghĩa trả mà quán là không bao giờ thay. Cho nên cái nền văn học và phim ảnh của Trung Hoa là như thế, nó ngược hoàn toàn với đạo lý của từ bi của nhà Phật. Nó đâu đó rất là rõ ràng trong thế giới giang hồ. Và hàng tính đã thề rằng là khi mà mình thành công trận về sau này thì phải tìm bà để mà đền trả nhiều lượng vàng, ăn có một bát cơm đó mà đền trả vàng. Còn Tào Tháo là cái kẻ mà trả ơn bằng dâu quán. Và có sự kiện nổi tiếng nhất đó, đó là sự kiện gia đình người thân Lã Bá Sài, người bạn chí thân từ thuở nhỏ. Khi Tào Tháo bị truy đuổi mưu sát, không còn cách là phải tìm kiếm về cái làng của Lã Bá Sài ngày xưa để ăn náo. Vợ chồng Lã Bá Sài nhìn thấy bạn của mình quên hết tất cả những nỗi lo, nỗi vui bắt đầu trỗi dậy. Nhà thì đâu có gì, ông thì đi ra ngoài quán để mua rượu về, yêu cầu bà ở nhà làm cái gì đó để tiếp đãi. Tào Tháo ngủ ngon giấc cái khò khò, trong nhà chỉ có một gia nhân, có gì đâu mà đãi, vài ba con gà, con vịt, con heo ở trong chuồng. Gia nhân hỏi là giết con nào, thì bà mới trả lời là sát thử tới là con này mà, cái đại từ nhân sinh thử là con này, mà trong tình huống đó của con người đó thì là người này. Cho nên đang ngủ, gái khò khò lỗ tai nghe tính, có cảm giác rằng là vợ chồng là bác sa mưu sát mình, giúp người tròn dậy lấy dao đâm chết bà. Và nhìn lại thì thấy là cái anh gia nhân đang muốn giết các con vật, thấy mình đã lỡ rồi thì lũi lo cho chết luôn để mình tâm mối. Anh ta cảm thấy là bây giờ mình đã giết lầm rồi, cho nên phải tẩu thoát ra. Thì trên đường đi ra thì Lã Bá Sa cầm chai rượu về, thì anh ta thấy ồ vậy mình là quá lầm, thì giết thịt của các loài vật để mà uống rượu chúc tụng bạn sau nhiều năm mới gặp. Thay vì lúc đó ta mang ơn và ta hối hận về cái lỗi của mình, thì Tào Tháo rút một nhát dài đâm chết Lã Bá Sa để không còn một mong mối nào về sự có mặt của Tào Tháo tại khu vực này. Nên từ đó nó mới ra một cái thành ngữ thà giết lầm tha lầm, ơn nghĩa không cần mà bận tâm mang đến, miễn có lại cho mình. Thì con người đó được gọi là con người gian hùng, tức là rất là vô ý bất khuất lắm, nhưng mà gian manh phục vụ cho cái xấu. Nghĩa tình gian hùng như vậy thì rõ ràng không có tính cách của đền ơn. Và Lý Thông ở trong điển tích của Thạch Sanh thì đúng là con người như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải đấm rõ để chúng ta đưa ra một cái nhân cách nào mà nó có tính cách đó, là nó trái lại hoàn toàn với cái phần lý do. Nếu nó không trái thì nó được gọi là sai. Bởi vì đây là ví dụ, hàng tính là người biết ơn, nhận một mà trả là cái trăm cái ngàn. Trong khi đó đó là nó hoàn toàn phù hợp với cái lý do để đền ơn là nên làm. Chính vì thế mà chúng ta thấy cái sai lầm nằm ở chỗ là liền cái nhân vật nó sai tính cách. Cho nên nó đây buộc là phải trái với lý do, còn nếu không trái với lý do nó được gọi là sai. Thì trong cái phần mà chúng ta làm ở trên bảng đó, nó đơn giản ở chỗ đó, là cái phần này cũng đúng, cái vế đầu cũng đúng, vế thứ hai đúng, chỉ có vế thứ ba là sai. Nhưng mà khi làm bài tập thi đó thì nó sai hai ba chỗ. Thì chúng ta thôi chỉ cần nhớ thôi, nhớ hiểu là làm được. Bây giờ đây là cái tình huống cuối cùng. Không hiểu hàng tính hả? Nếu sao thì làm sao đó là chuyện bình thường. Rồi về sau thì chúng ta sẽ nhớ đề. Mình nói vậy chứ khi mà ra đề thi đó thì cũng có người hiểu, có người không hiểu à. Làm sao mà ra một cái gì đó mà tất cả mọi người cũng hiểu. Thì lúc đó là ứng xử thông minh, như cô nãy mới nói là làm thế nào để được thông minh. Thì thuộc cái công thức ngập câu đầu. đầu, câu thứ hai, câu thứ ba thì mình biết nó đúng sai nằm chỗ nào liền. Hai câu đầu mà đúng thì câu thứ ba được gọi là sai. Mình chỉ cần nhớ công thức thuận á, trong ví dụ vị trí liên kết nó như thế nào, nghịch ở trong ví dụ thì vị trí liên kết như thế nào, thì chúng ta sẽ phải biết là như vậy. Cái nhân cách gì dầu mình chưa hề biết điện tích, mình vẫn biết đó là đúng hay là sai. Ví dụ cho ví dụ vừa rồi đi, thì chúng ta thấy là hai vế nó đúng rồi, thì vế còn lại là sai thôi. Không có, tại vì trong cái đề đấy cái hải nhặt ra cái sai rồi, tôi đã giới hạn rồi, đã có giới hạn rồi, tức là nó dễ rồi. Chừng nào mà không có giới hạn á thì mới khó. Cái lỗi sai lầm thứ năm của ví dụ nghịch đó là không trái với tôn và nhân. Nói chung với môn này là ai cũng đủ điểm mà. Có một cô nói là có nên tin này hay không, tin cái người nói hay không, không quan trọng là có tên tin mình hay không, không quan trọng không à, tin mình có khả năng, tin mình hiểu bài, tin mình là có thể nhớ, tin mình làm được, mà tin mình đổ điểm cao là quan trọng hơn hết. Chúng ta hãy khảo sát ví dụ sau đây. Chủ trương tôi không dám khinh quý ngài. Lý do vì quý ngài sẽ thành Phật. Ví dụ ai dám ngạo mạn với mọi người sẽ không thành Phật, như thường bất khinh. Thì như vậy là trong cái ví dụ này đó, nó đúng hay là sai? Thì rõ ràng là trái với tôn và nhân là sai rồi. Vậy sai như thế nào, sửa lại đúng là làm sao?
Thầy, ví dụ dẫn ra đây lý do là ai mà ngạo mạn với mọi người thì sẽ không thành Phật, nhưng khi đưa ví dụ ngài thường bất kinh thì không đúng, vì ngài thường bất kinh là thường cung kính người khác chứ không phải là người kinh mọi người.
Như vậy là sửa lại sao?
Dạ con chưa tìm được ví dụ rồi, con định đưa ra là đầy bà đặt đa, nhưng mà con nghĩ lại thì cũng vẫn được hỏi ký thành Phật rồi, cho nên Đại Bà Đạt Đa là một người ngạo mạn, nhưng mà Đại Bà Đạt Đa thành Phật, cho nên cái ví dụ của con là không chuẩn, nên mời cô khác
đưa ra ví dụ rồi xong tự phủ định chính mình, thì cái này gọi là tự giết logic. Thì có ai có thể bổ túc ở trong cái phòng ví dụ không? Có thầy cô nào bổ túc không? Thì chúng ta thử nhận xét rằng là cái vế ví dụ đó nó gồm có ba phần. Ai ngạo mạn với mọi người, nó đúng không? Đúng rồi, bởi vì nó ngược lại hoàn toàn với lại là khinh người khác. Không dám khinh người khác, đúng rồi. Sẽ không thành Phật thì nó ngược lại với cái lý do là sẽ thành Phật. Như thường bất khinh, thường bất khinh là người có tính cách là khiêm cung lễ độ, cung kính, thậm chí đối với người không ra gì. Và đề xuất đó thay đổi từ Bắc Kinh, có một người đưa ra là Đề Bà Đạt Đa, nhưng sau đó nó nói là Đề Bà Đạt Đa cũng là Phật rồi. Đề Bà Đạt Đa thành Phật ở nào đâu?
Thầy không nhớ ân trường trảo chú của Xá Lợi Phất tên gì thầy. Ông đó là với tính chất là ngạo mạn khinh thường mọi người.
Thầy chưa trảo, nói trường trảo là người ta hiểu rồi. Như vậy là Đề Bà Đạt Đa có đúng không?
Đúng
không? Đúng chứ sao? Nếu mà Đề Bà Đạt Đa mà không ngạo mạn đó thì có lẽ là ông đâu có thành lập giáo đoàn mới và muốn mọi người làm đệ tử của ông. Ông là một hạ vô nhơ mà cỡ như Phật mà không thấm béo mà. Thì thứ hồ là những người khác, cho nên là tính cách ngạo mạn Đề Bà Đạt Đa là chắc chắn có. Trường trảo như vậy nhiều người cũng có thể có. Cho vậy là liệt kê Đề Bà Đạt Đa và trường trảo đó là hoàn toàn là thích hợp. Như vậy đi, ở đây chúng ta thấy là nhân cách của đường Bắc Kinh đó là không dám khinh người khác, mà trong ví dụ này đó nó lại đưa ra một cái người mà hoàn toàn không trái với tôn. Tôn đây lại là không dám khinh mà thường bất khinh là luôn quý trọng. Thứ hai đó, nhân cách thường bất khinh là trái với cái ví dụ được đưa ra, vì thường bất khinh luôn luôn nghĩ rằng là tất cả mọi người sẽ thành Phật, cho nên nó đưa ví dụ này là nó không trái với tôn và nhân, do đó nó được gọi là sai. Đổi lại là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa chỉ mới được thọ ký là sẽ thành Phật trong tương lai thôi, còn cái thời gian để dẫn đến sự thành Phật đó nó còn cái hàng tỷ năm ánh sáng, cho nên chưa biết là đến bao giờ. Do đó đó là rõ ràng là trong cái dị dụ liên kết sự kiện Đề Bà Đạt Đa và trường trảo là hoàn toàn thích hợp. Ở đây là nó mới đơn giản thôi, ví dụ như nếu mà chúng ta làm những ví dụ như thế này: ai không ngạo mạn với mọi người sẽ không thành Phật, rồi như một cái nhân vật nào đó, hoặc là ai ngạo mạn với mọi người sẽ thành Phật như Đề Bà Đạt Đa, thì lúc đó hay lung túng à, không biết nó sai chỗ nào, đúng không ạ? Ví dụ thì nó đơn giản thôi, nhưng mà khi làm nó phải khó hơn chút xíu. Nói như vậy không phải là để hù, mà nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là người hướng dẫn á có một cái niềm tin rất là vững ở người học. Là người học á thông minh hơn những ví dụ đưa ra. Đó là cái nhân cách thường bất tịnh. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc 10 lỗi của ví dụ. Và khi từ 10 lỗi này thì về sau chúng ta tin chắc rằng là chúng ta không còn bị lỗi ở trong lý luận. Cái phần mặt căn bản của nhân minh và tôn dụ cũng đã được kết thúc, thì vì sao chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập tại lớp để ôn lại những cái phần đã học trước khi đi vào cái phần mới. Đó là những cái sai lầm ở trong nhận thức trực quan, nhận thức suy luận, vân vân. Kết thúc tại đây. Quyền thì có thể như vậy thì thôi để thứ hai gửi ha, thứ hai gửi cho các thầy lớp trưởng.